Phật. Và theo thầy thì tương lai của Phật giáo so với các tôn giáo khác được đánh giá như thế nào về mặt phát triển tín đồ ở tại nước Việt Nam, và muốn phát triển Phật giáo một cách bền vững thì chúng ta phải làm như thế nào?
Dù những điều vừa chia sẻ nó có thể có những cái quan ngại nhất định, như là chung từ niềm tin và các giá trị mà đạo Phật đã có trong tự thân của nó, cũng như là những đóng góp của nó trong lịch sử của đất Việt Nam đó, thì đạo Phật bao giờ cũng sẽ là sự lựa chọn tâm linh chính của phần lớn khối dân tộc ở tại đất nước Việt Nam, cũng như các cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Đó là điều mà chúng ta không thể nào phủ định. Trong thời gian qua thì các thống kê xã hội học do chính phủ công bố đó, thì số lượng Phật tử Việt Nam nó còn khoảng là 49% thôi. Thì con số đó theo chúng tôi sẽ khó xác thực được lắm, bởi hai lý do. Thứ nhất á, vì những cái tế nhị về phương diện thân tiến xã hội mà rất nhiều người Phật tử đó đã không muốn và không mạnh dạn kê khai đạo gốc của mình là đạo Phật trong các cái bản sơ lý lịch. Cho nên sự chuẩn xác ở trong các cái thống kê xã hội học là không có. Thứ hai, có rất nhiều các Phật tử đó khi trở thành Phật tử cũng không có cái thẻ quy y tam bảo hay là thẻ Phật tử. Trong khi đó thống kê xã hội học tôn giáo của nhà nước là dựa trên yếu tố này. Và như vậy người nào cho mình là một Phật tử mà không có cái thẻ để chứng minh đó thì vẫn không sẽ là một Phật tử. Hai yếu tố đó đã làm cho số lượng Phật tử trên kê khai của Phật giáo ít hơn rất nhiều so với cái thực tế mà họ đã từng là, đang là và sẽ tiếp tục là Phật tử. Tuy nhiên nghĩ đến một cái viễn cảnh trong tương lai thì ta phải thừa nhận những cái yếu kém của Phật giáo đó là trước nhất là về phương diện tổ chức hành chánh ở cấp quốc tế và ở cấp quốc gia, điều mà so với Thiên Chúa giáo, Tin Lành và nhiều giáo phái khác là chúng ta không bằng. Thứ hai, về phương diện kinh tế đó thì chúng ta không có một cái ngân quỹ như là các tôn giáo toàn cầu. Và hầu như mỗi khi làm phần sự gì ta phải đi quyên góp. Do vậy á, những chủ trương hay chính sách tốt, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng á, mà không có cái bao tử hỗ trợ đó thì cái đầu tự giác đó sẽ bị teo hay là bị siết chặt lại, và do vậy cũng không có những cái ứng dụng thiết thực ở trong thực tế. Điều thứ ba đó thì hiện nay Phật giáo chúng ta là hầu như là không có những cái chiến lược 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm cho sự phát triển của Phật giáo tại Việt Nam, và điều đó diễn ra một cách tương tự ở các quốc gia còn lại. Đó là một điều rất là đáng buồn. Cái công việc của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay làm đó là tổng kết các báo cáo của các ban trị sự. Các ban trị sự là tổng kết báo cáo của các ban đại diện. Các ban đại diện là tổng kết báo cáo của các ngôi tự viện trực thuộc ở cơ sở. Và kết quả là toàn bộ những thành quả Phật sự qua 10 ban ngành, và bây giờ có thêm một ban mới là ban thông tin, hoàn toàn mang tính tự phát chứ không có một chiến lược, chiến thuật, rồi có những người mà lập kế hoạch vân vân như thế nào để cho Phật giáo được phát triển. Và nếu như chúng ta không mạnh dạn để thay đổi cái cơ cấu hành chánh và cái cấu trúc của giáo hội đó, thì chúng tôi e rằng là sự phát triển của Phật giáo nó trong tương lai không phải là một sự thuận lợi. Bởi vì nếu không khéo đó, cái cơ cấu hành chánh nó sẽ là một cái đà cản cho Phật giáo phát triển hơn là ủng hộ cho đạo Phật. Hay là nhìn thấy điều này từ lâu mà Đức Phật đã không có tha thiết gì cho việc mà thiết chế một giáo hội sau khi Ngài qua đời, mặc dù được Ngài A Nan thỉnh ý rất là nhiều lần. Vì bản chất của Phật giáo là tồn tại theo pháp môn. Và pháp môn nó phát triển mạnh á thì số lượng tín đồ ngày càng được gia tăng. Còn hiện nay là chúng ta phát triển theo cái cơ chế hành chánh, nó tốt về phương diện thống nhất, nó tốt về phương diện là chỉ thị, thông tư, thông mạch của giáo hội đưa xuống các tỉnh thành á được thực thi một cách khá tốt. Nhưng cái dân chủ và cái hoạt động của Phật giáo hiện nay đó thì gần như nó tập quyền trung ương, nó hoàn toàn ngược lại với cơ chế dân chủ mà thời xưa Đức Phật đã chủ trương. Và do đó là không khéo các cái cơ chế thường trực ở trên đó là thường trực hội đồng trị sự ở các tỉnh thành đó, thường trực ban thời sự nó sẽ không tạo điều kiện cho 9 ban ngành ở tỉnh và 10 ban ngành ở trung ương được phát triển. Hầu như là việc nào thường trực cũng nắm hết, là cũng kiêm hết à. Và đây là một hiện thực. Ta cứ đến các ban trị sự, nghe nói một ban trị sự có 9 ban ngành ở cấp tỉnh, 10 ban ngành ở cấp trung ương, nghe nó ghê gớm lắm. Tới cái chùa nhỏ hơn chùa Hưng Phước, cái văn phòng đó là đôi lúc nó còn nhỏ hơn cái giảng đường này. Nhân sự làm việc chỉ có lèo tèo vài ba người. Nó giống như văn phòng của một công ty, một cơ quan thôi. Nghe thì thấy nó có vẻ ghê gớm, chứ là thực tế nó không bao nhiêu cả. Chúng ta thử ra văn phòng 2 của giáo hội 294 năm Phường Hữu Nghĩa, văn phòng 1 số 73 quán sứ, ở chùa quán sứ, thì số lượng của làm việc là bao nhiêu? Chưa được 10 người. Làm sao mà phát triển nổi? Một năm đó chúng ta gặp nhau được 2 lần, 6 tháng giữa năm và 6 tháng cuối năm. Một lần gặp nhau được bao lâu? Giữa năm thì gặp nhau được 1 ngày, ngày rưỡi. Cuối năm thì gặp nhau được 3 ngày. Và cái đại hội sau một nhiệm kỳ thì gặp nhau được khoảng 4-5 ngày. Toàn là báo cáo, không có kế hoạch, không có sách lược, không có những cái phản ánh về cái thuận và nghịch trong quá trình làm đạo với cái kế hoạch đã được đặt ra. Và do vậy đó, nó vẫn là một cái tổ chức mà cái cơ chế tổ chức của nó được xem là khá yếu so với thậm chí là các tôn giáo mới, chẳng hạn như đạo Bà Hai rất chặt chẽ trên toàn cầu, đạo Sikh của Ấn Độ rất mạnh ở tại đất nước này, Hòa Hảo và Cao Đài mặc dù là 2 giáo phái nhỏ thôi, còn lại chưa được 70 năm, nhưng mà cơ chế hành chính của họ là cực kỳ mạnh so với cái thể chế hành chính của giáo hội chúng ta. Cái may mắn là trong 1-2 năm trở lại đây đó, thì việc mà cấp dấu cho các ban ngành trung ương, các ban ngành tỉnh hội và các chùa đó là bắt đầu được mở cửa đấy. Đến bây giờ thì tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa phát cho các ban ngành, vẫn chưa phát cho các chùa, vẫn còn cái não trạng gọi là tập quyền trung ương đó, và do đó sẽ rất là khó phát triển. Cứ sợ người ta hơn mình, cứ sợ người ta ngang bằng mình, cứ sợ người ta không phục mình, cứ sợ người ta là làm mất ảnh hưởng của mình. Và cứ như thế, Phật giáo cuối cùng là bên này ghi bên kia kéo bên nọ. Cuối cùng ta cúng dường cơ hội phát triển cho các tôn giáo bạn. Điều đó nói ra có thể gây sốc, có thể là bị kết án xấu, có thể là bị cho rằng là thiếu thiện chí với giáo hội. Nhưng nó là một hiện thực. Và nếu chúng ta không mạnh dạn để vượt qua những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp á, thì cái ưu điểm về nền minh triết, về đạo đức, về tâm linh của đạo Phật đó không đủ sức để làm cho đạo Phật trở thành sự lựa chọn tâm linh một cách vững mạnh tại đất nước Việt Nam và các quốc gia còn lại. Mà điểm cũng như là tầm ngắm của Thiên Chúa giáo bao gồm là Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Triều Tiên, các cứ sở quan trọng nhất của Đại Thừa. Người ta đã thấy là Hồi giáo ở thế kỷ thứ 13 và những thế kỷ sau đó đến thế kỷ thứ 17 đã thành công rất lớn trong việc thay thế cái ảnh hưởng của Đại Thừa bằng Hồi giáo tại các quốc gia như là Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Iran, Iraq, Indonesia, Malaysia. Và bây giờ thì cái nỗ lực của Vatican đó, nó vững mạnh hơn, bài bản hơn là Hồi giáo thời xưa nhiều. Thì cái hoạt động như thế với chủ trương hỗ trợ về kinh tế, về tiền bạc, về phương pháp luận, thì trong vòng 50 năm đó không khéo là cái ảnh hưởng chúng ta sẽ bị mất dần vào tay của Thiên Chúa giáo. Nói như thế để tất cả mọi người trong chúng ta phải có một cái trọng trách. Giáo hội thì nó có những cái ràng buộc, những cái khó khăn về hiến chương, vì mấy chục năm mà hiến chương chúng ta không thay đổi. Do đó đó, dựa vào hiến chương đó thì chúng ta có những cái thế kẹt. Mà làm khác hiến chương á, thì người trong nội bộ sẽ gõ đầu lẫn nhau, sẽ vinh vào đó để bắt bẻ lẫn nhau và chối chương lẫn nhau, kết quả là chúng ta không làm được các phật sự. Thì là bên cạnh các quy định của hiến chương thì tất cả chúng ta cần phải có những cái thoáng rộng, mở rộng ra để tốt hơn. Cũng có rất nhiều tăng ni trẻ mở các lớp Phật học để giảng dạy, tham gia thuyết giảng ở các đạo tràng, nhưng mà các bậc thầy, sư huynh, sư chú đó vẫn chưa hoan hỷ. Cứ nghĩ rằng là bây giờ thầy này mới xuất gia được vài ba năm mà đi thuyết giảng sớm quá thì có nên hay không, hoặc là dựa vào các quan điểm truyền thống của Trung Quốc á, ngũ hạ dĩ tiền, tinh chuyên giới luật, ngũ hạ giới hậu, phương nải thính giáo tham thiền, như vậy là muốn bước đến cái ngưỡng cửa đi thuyết giảng ít nhất phải mất đến 10 năm, phải học 5 năm từ năm thứ 6 đến năm thứ 10, thì năm thứ 11 trở đi mới bắt đầu đi thuyết giảng là quá muộn rồi. Trong khi đó thời Đức Phật đó có nhiều vị 3 tháng sau đi giảng rồi, khi giác ngộ được giáo pháp của Đức Phật. Vấn đề ở chỗ là ta hiểu đúng hay không, và cái động cơ đó là đi truyền bá đó không phải là vì tôn vinh cái tôi, mà là làm sao cho Phật giáo được quần chúng tiếp cận ở mức độ rộng và sâu. Nên là Đức Phật ngày xưa rất mạnh dạn, trong vòng mấy tháng đầu thôi thì ngài đã tạo ra một cái giáo hội 1250 vị tỳ kheo rất trẻ, và mỗi một vị như thế là một vị giảng sư rất lỗi lạc mới làm Phật sự mạnh được. Còn bây giờ các cơ chế của chúng ta ở trong chùa, rồi các cái nội quy chúng ta trong 10 ban ngành, rồi hiến chương của chúng ta đó thì nó có vẻ nó hơi cũ kỹ và chưa có những cái mạnh dạng nó cách tân đó, thì không khéo trong giai đoạn này đó, cái khó khăn không phải là nhà nước nữa, mà khó khăn là chính nội bộ của chúng ta. Điều đó có thể là một cái sự tranh luận rất là lớn, nhưng từ cái nhìn chủ quan và những cái suy nghiệm của bản thân chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là hiến pháp có mặt ở một quốc gia là để phục vụ cho con người. Hiến chương của một tôn giáo, các nội quy của các ban ngành, các cái nội quy của các chùa có mặt là để phục vụ cho con người, chứ không phải con người có mặt để phục vụ chúng. Cho nên cái điều gì mà nó chưa có ta có thể bổ sung, điều gì nó không tốt ta có thể thay đổi, điều gì nó có lệ thì ta nên thêm vào, và những cái mới đó cần phải được cập nhật và cách tăng. Thì cứ giữ theo cái truyền thống trong mấy chục năm vừa qua đó, thì chúng tôi e rằng là những người có thiện chí đó dần già rồi sẽ bị nản lòng, bởi vì khi nỗ lực ra là bị đập, bị gõ, bị phá, bị đánh, mà toàn là người đạo bộ nhân danh quyền chức để mà làm lẫn nhau mà thôi. Xóa được những cái quan niệm đó thì đạo Phật sẽ có cơ hội phát triển khá mạnh và khá tốt. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ thưa thầy, có một cái